Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta buổi nhóm ngày hôm nay và cảm ơn Hội Thánh của Chúa ở tại Gò Công. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa ở trong Ephesos đoạn 3 từ câu 1 đến câu 12. Tựa đề của bài học chúng ta là Sự mầu nhiệm của Đấng Christ được mặc khải trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Ephesos đoạn 3 từ câu 1 đến câu 12. Vì thế mà tôi, Phaolô, làm người tù của Đấng Christ Giêsu vì các anh chị em, những người dân ngoại. Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi hướng về các anh chị em. Bởi sự mặc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó, là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Điều ấy trong các thời đại khác chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí. Ấy là các dân ngoại, là những người đồng kế tự thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi tin lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ. Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài. Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ, và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời, là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy nên hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi Hội Thánh mà được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời theo mục đích đời đời của Ngài đã định trong Đấng Christ Giêsu Chúa của chúng ta. Trong Đấng ấy chúng ta có sự dạng dĩ và đến gần với lòng tin cậy bởi sự thành tín của Ngài. Trong mấy tuần qua thì chúng ta đã học những lẽ thật quan trọng về Hội Thánh qua Ephesos đoạn 1 và đoạn 2. Những lẽ thật ấy là Thiên Chúa lựa chọn, tiền định và ấn chứng Hội Thánh. Vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa thể hiện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Thiên Chúa ban cho Hội Thánh thần trí, tức là sự hiểu biết về Thiên Chúa, về ý muốn, chương trình, mục đích và việc làm của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh một địa vị đặc biệt và cao trọng. Hội Thánh được làm con cái của Đức Chúa Trời và hưởng cơ nghiệp của Ngài. Và Thiên Chúa hiệp dân Israel cùng với các dân tộc khác làm một ở trong Hội Thánh, và Thiên Chúa hiệp một Hội Thánh với Đấng Christ. Tất cả những sự ấy được gọi chung là sự mầu nhiệm của Đấng Christ, và được Phaolô tiếp tục giải bày trong Ephesos đoạn 3 câu 1 đến câu 12 mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi trong ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi qua ý nghĩa của từng câu một. Câu thứ nhất: vì thế mà tôi, Phaolô, làm người tù của Đấng Christ Giêsu vì các anh chị em, những người dân ngoại. Vì thế là vì tất cả những điều đã được trình bày về Hội Thánh trong đoạn 1, đoạn 2 mà tôi mới vừa tóm lược cho quý bạn chị em. Chính vì tất cả những điều ấy mà Phaolô trở thành người tù của Đấng Christ để rao giảng tin lành cho các dân ngoại. Danh từ người tù ở đây thì trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh dùng để gọi một người bị trói buộc hoặc là bị xiềng xích, mất tự do. Một người bị bệnh lâu năm thì cũng có thể gọi rằng người ấy đã bị tù ở trong sự bệnh tật. Một người vì sự nghiện ngập một chất ma túy, nghiện ngập rượu hoặc nghiện ngập một thói xấu nào đó thì cũng có thể nói người ấy bị tù ở trong cái thói xấu ấy, là chất ma túy ấy, là trong chất rượu. Người tù của Đấng Christ là người không còn sống ở trong cái sự tự do theo ý của mình, nhưng sống cho Đấng Christ và chết cho Đấng Christ. Và Phaolô đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của người tù trong Đấng Christ qua các câu thánh kinh sau đây. Ở trong Roma đoạn 14 câu 8: vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31: vậy các anh chị em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Và ở trong Galati đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt là tôi sống bởi đức tin vào trong Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Người tù trong Đấng Christ còn có nghĩa là người chịu bị thế gian bách hại, bỏ tù vì danh Chúa, vì đức tin nơi sự cứu rỗi của Ngài, vì rao giảng tin lành. Và điều này đã xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh gần 2000 năm qua, và vẫn tiếp tục xảy ra trong thời đại của chúng ta. Khi Phaolô viết thư Ê-phê-sô thì ông đang bị tù tại thành Roma vì đức tin của ông. Chúa kêu gọi Phaolô làm sứ đồ rao giảng tin lành cho muôn dân, nhưng Ngài cũng kêu gọi ông vào trong sự chịu khổ vì danh của Ngài. Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 15 đến câu 16 ghi lại lời của Chúa phán: Hãy đi vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng của ta, để đem danh ta rao truyền trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta là sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh ta. Phaolô là một người Do Thái, nhưng ông đã vì sự giảng tin lành cho các dân ngoại mà trở thành người tù của Đấng Christ, hay là người hoàn toàn đặt mình ở trong sự cai trị điều động của Đấng Christ. Điều đó nhấn mạnh lẽ thật mà ông đang giảng dạy về sự Thiên Chúa hiệp dân Israel và các dân ngoại là một trong Hội Thánh. Trong thực tế thì Đức Chúa Giêsu Christ kêu gọi tất cả những ai theo Ngài phải đặt Ngài lên trên hết mọi người, trên hết mọi sự, ngay cả người nhà hoặc là mạng sống của chính mình, và phải sẵn sàng chịu khổ vì danh của Ngài. Lời kêu gọi ấy của Đức Chúa Giêsu Christ được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16 đến câu 39, đoạn 16 câu 24 đến câu 25, Mác đoạn 8 câu 34 đến câu 35, Luca đoạn 9 câu 23 đến câu 24 và đoạn 14 câu 26 đến câu 33. Câu thứ nhì. Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi hướng về các anh chị em. Sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời là sự Đức Chúa Trời ban ân điển của Ngài theo ý muốn, theo chương trình và theo cách thức của Ngài. Danh từ sự quản lý ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là một danh từ được dùng để gọi sự quản lý trong gia đình, sự quản lý cơ nghiệp, sự quản lý kinh tế, bao gồm sự chăm sóc, điều hành, lên kế hoạch, phát triển để đạt đến cái lợi ích cao nhất. Phaolô nhấn mạnh đến sự kiện ông được Đức Chúa Trời ban ân điển, nhưng không phải là sự ban cho riêng bản thân của ông, mà là sự ban cho hướng về con dân Chúa thuộc các dân ngoại. Có nghĩa là Đức Chúa Trời ban ân điển cho con dân Chúa thuộc các dân ngoại qua Phaolô. Ân điển ấy chính là sự thấu hiểu sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Tương tự như vậy, những con dân Chúa được Chúa giao cho chức vụ giảng dạy lời Chúa trong Hội Thánh chính là ân điển Chúa ban cho Hội Thánh. Sự hiểu biết những điều sâu nhiệm trong lời Chúa là sự mà Đức Chúa Trời mặc khải lời hằng sống của Ngài cho Hội Thánh qua họ. Lời Chúa là lẽ thật, và Đức Thánh Linh dẫn dắt mỗi con dân Chúa vào trong mọi lẽ thật. Tuy nhiên, những sự mầu nhiệm của lẽ thật sẽ được Đức Chúa Trời mặc khải qua những người do chính Đức Chúa Giêsu Christ ban cho chức vụ giảng dạy lời của Chúa. Chúng ta nên nhớ các chức vụ trong Hội Thánh là do Đức Chúa Trời thiết lập. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 8 cho chúng ta biết như vậy. Và do Đức Chúa Giêsu Christ ban cho, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 khẳng định như vậy. Sự kiện các giáo hội lập ra các chức vụ và phong chức cho người này người kia hoàn toàn không thuộc về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ. Câu thứ ba, bởi sự mặc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó. Câu số 4, là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Mặc khải là vén màn lên hay là mở màn ra để phơi bày những gì được tấm màn che kín trước đó. Mặc là tấm màn, khải là mở ra hay là vén lên. Ân điển Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa thuộc các dân ngoại qua sứ đồ Phaolô chính là sự mặc khải về sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Sự mầu nhiệm ấy được Đức Chúa Trời phơi bày cho Phao-lô thấy biết một cách rõ ràng để ông giảng dạy cho con dân Chúa thuộc các dân ngoại. Đó chính là điều mà Phao-lô đã viết trong đoạn 1 và đoạn 2. Câu thứ 5. Điều ấy trong các thời đại khác chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần ký. Trong các thời đại khác, tức là trong các thời đại trước thời đại của Hội Thánh, sự mầu nhiệm của Đấng Christ là điều trước kia chưa hề được công bố cho bất cứ ai như đang được công bố trong thời đại của Hội Thánh. Trong thời đại của Hội Thánh thì sự mầu nhiệm của Đấng Christ đã được tỏ ra trong thần ký cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài để họ giảng dạy cho con dân của Chúa. Và khi chúng ta đọc Thánh Kinh thì chúng ta thấy ngoài Phao-lô không có ai xưng nhận về sự mình được Đức Chúa Trời mặc khải sự mầu nhiệm của Đấng Christ cho. Tuy nhiên chúng ta không thấy có một sứ đồ nào hay là trưởng lão nào lên tiếng phản đối những sự giảng dạy của Phao-lô. Vì thế mà chúng ta có thể hiểu rằng Đức Chúa Trời đã chọn mặc khải sự mầu nhiệm của Đấng Christ cho Phao-lô. Phao-lô công bố và giảng dạy sự mầu nhiệm ấy cho Hội Thánh. Rồi Đức Thánh Linh soi sáng trong thần trí của các sứ đồ và các tiên tri trong Hội Thánh, giúp cho họ hiểu rõ điều Phao-lô công bố và rao giảng, để họ giảng dạy cho các Hội Thánh địa phương. Chúng ta chú ý đến cách dùng chữ đặc biệt ở tại đây. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô đã gọi các sứ đồ và các tiên tri là thánh, để phân biệt họ là các sứ đồ và các tiên tri trong Hội Thánh nhận lãnh chức vụ từ Đấng Christ, chứ không phải là các sứ đồ và các tiên tri trong các giáo hội mang danh Chúa, nhưng giảng dạy nghịch lại lời của Chúa. Sự mầu nhiệm của Đấng Christ chỉ có thể tiếp nhận và hiểu được trong thần trí. Thần trí là sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa. Vì thế chỉ những ai thật sự là con cái của Đức Chúa Trời, đã thật sự ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, đã được dựng nên mới thì mới có thể nhận và hiểu được. Sự kiện hàng tỷ người trong giáo hội Công giáo và hàng ngàn giáo phái Tin Lành tin theo thần học thay thế là bằng chứng cho chúng ta thấy hầu hết những tín đồ của các tổ chức tôn giáo này không có thần trí. Câu thứ 6. Ấy là các dân ngoại, là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ. Điểm quan trọng ở trong cái sự mầu nhiệm của Đấng Christ được tóm gọn ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 6. Đó là, mặc dù Đức Chúa Trời đã chọn dân Israel làm một dân tộc biệt riêng cho Ngài và kết các giao ước với họ, những người thuộc các dân tộc khác bởi đức tin trong Đấng Christ cũng được cùng dân Israel kế tự các giao ước lời hứa của Đức Chúa Trời và được hiệp một với người Israel trở thành thân thể của Đấng Christ. Chính vì thế mà Tin Lành được gọi là Tin Lành của một sự vui mừng lớn cho muôn dân, như Luca đoạn 2 câu 10 đã ghi lại lời phán của Thiên Sứ. Thiên Chúa ngôi lời nhập thế làm người để cứu chuộc không chỉ riêng dân Israel mà là toàn thể loài người, không phân biệt chủng tộc. Đức Chúa Trời không bỏ qua dân Israel, nhưng Đức Chúa Trời hiệp một các dân tộc khác làm một với dân Israel, và chính Đức Chúa Giêsu Christ đã phán: và những chiên khác mà ta có nhưng không thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng ta và sẽ thành một bầy, một người chăn. Giăng đoạn 10 câu thứ 16. Phao-lô trong Roma đoạn 11 câu 1 đã khẳng định: vậy tôi nói, Đức Chúa Trời có bỏ dân của Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Vì chính tôi là dân Israel, dòng dõi của Abraham, thuộc chi phái Benjamin. Rồi ông viết tiếp ở trong câu 25 và câu 26. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn ngoan chăng? Ấy là sự cứng lòng đã xảy ra cho một phần của dân Israel, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến. Rồi thì cả dân Israel sẽ được cứu, như có chép rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Siôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp. Hội Thánh là tập hợp tất cả những người Israel tin nhận Chúa, cùng tất cả những người thuộc các dân tộc khác tin nhận Chúa. Hội Thánh là dân Israel thuộc linh, tức là dòng dõi thuộc linh của Abraham, vì có cùng một đức tin như là đức tin của Abraham vào trong Thiên Chúa. Nhưng Hội Thánh không thay thế dân tộc và quốc gia Israel thuộc thể. Câu thứ 7. Còn tôi đã trở nên người chấp sự theo sự ban cho của ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, theo sự tác động của năng lực của Ngài. Danh từ chấp sự trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là người phục vụ, người hầu việc, như là một người hầu bàn bưng dọn thức ăn cho khách. Thực tế, những chấp sự đầu tiên được bầu ra ở trong hội thánh ban đầu là những người phụ trách cái công việc phân chia thức ăn cho công dân của Chúa ở trong hội thánh. Phaolô nhận mình là một người được Đức Chúa Trời ban ơn và Ngài hành động qua ông để ông phục vụ con dân Chúa thuộc các dân tộc khác. Ông phục vụ họ trong công tác cho họ ăn nuốt lẽ thật của lời Chúa về Đấng Christ. Câu thứ 8. Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ. Câu thứ 9. Và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm, từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô nhận rằng ông là người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, là vì trước khi tin nhận tin lành, ông là một người bắt hại hội thánh của Chúa một cách khốc liệt. Tuy nhiên, ông lại chính là người được ơn lớn của Đức Chúa Trời để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ và chiếu sáng cho mọi người biết sự thông công của lẽ mầu nhiệm từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Giêsu Christ. Mỗi thánh đồ của Chúa đều có quá khứ tội lỗi. Sự phạm tội của mỗi người có thể nhiều hay là ít khác nhau, và mức độ nghiêm trọng cũng khác nhau. Nhưng một khi đã thuộc về hội thánh của Chúa, thì quá khứ tội lỗi ấy hoàn toàn được rửa sạch bởi chính máu thánh của Đức Chúa Giêsu Christ. Mỗi người trong hội thánh của Chúa là một tạo vật mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 chép như thế này. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Ngày nay chúng ta có anh Nguyễn Thanh Quang, một người vừa tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, vừa mới được báp têm vào trong hội thánh của Chúa. Anh là một tạo vật mới, một người được dựng nên mới, như lời của Chúa đã khẳng định ở đây. Và một lần nữa chúc mừng anh đã đến với sự cứu rỗi của Chúa, và chúng tôi mong rằng anh sẽ lớn lên trong ân điển của Ngài, trong đức tin và trong lẽ thật của lời Ngài, và sẽ trở thành con cái của Đức Chúa Trời kết đầy bông trái tốt đẹp trong nếp sống mỗi ngày. Tạo vật mới ấy được đổ đầy ơn và thánh linh của Thiên Chúa để trở thành người phục vụ Thiên Chúa trong hội thánh của Ngài. Sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ là sự đầy trọn bản tính của Thiên Chúa trong thân thể xác thịt phục sinh của Ngài. Cô-rô-se đoạn 2 câu 9. Trong thân thể xác thịt phục sinh, Đấng Christ hành động với thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa. Chúng ta đã biết Đức Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời nhập thế làm người. Khi Ngài đi lại trên đất này rao giảng tin lành rồi chịu khổ chịu chết vì tội lỗi của chúng ta, Ngài vừa mang bản thể loài người và nhân tính, nhưng Ngài cũng vừa mang thần tính. Mặc dù Ngài không sử dụng thần tính, tức là năng lực thẩm quyền của Thiên Chúa đang khi Ngài đi lại trên đất này để rao giảng tin lành cho chúng ta, nhưng sau khi Ngài hoàn thành công cuộc chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người, thân thể xác thịt ấy được sống lại, thì cái thân thể xác thịt ấy đã hoàn toàn được đổ đầy bản tính của Thiên Chúa, và cái thân thể xác thịt ấy trở thành Thiên Chúa, và chúng ta thờ phượng Thiên Chúa qua thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu Christ. Kể từ giờ phút đó trở đi, thì Đức Chúa Giêsu Christ trong cái thân thể phục sinh của Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là loài người, và trong cái thân thể xác thịt phục sinh của Ngài đầy trọn thẩm quyền, đầy trọn năng lực của Thiên Chúa như cái thân thể thiêng liêng của ngôi lời. Sự thông công của lễ mầu nhiệm là sự con dân Chúa trong hội thánh cùng đón nhận, cùng hiểu biết, cùng vui hưởng sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Sự thông công ấy chiếu sáng cho tất cả thiên sứ, loài người và ma quỷ cùng thấy. Chữ tất cả trong câu số 9 này là bao gồm tất cả muôn loài vạn vật. Các thiên sứ, ma quỷ và người thế gian có thể nhìn thấy sự thông công của con dân Chúa trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ, nhưng chỉ có con dân chân thật của Chúa trong hội thánh mới thấu hiểu và cảm nhận được sự mầu nhiệm ấy, vì sự mầu nhiệm ấy dành riêng cho hội thánh. Điều ấy tương tự như là dân chúng đứng hai bên đường cùng nhìn thấy chiếc xe hoa chở cô dâu và chú rể, nhưng chỉ có cô dâu và chú rể mới thấu hiểu và cảm nhận được sự kết hiệp làm vợ làm chồng của họ. Câu thứ 10. Vậy nên hiện nay những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bởi hội thánh và được biết sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời. Câu thứ 11. Theo mục đích đời đời của Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta. Những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời bao gồm các thiên sứ ở trong tầng trời thứ 3 và ma quỷ trong tầng trời thứ 2 và thứ 1. Tầng trời thứ 3 là thiên đàng. Tầng trời thứ 2 là khoảng không gian bao la của vũ trụ vật chất của chúng ta. Tầng trời thứ 1 là bầu khí quyển bao quanh địa cầu. Những kẻ ấy là những thần linh do Thiên Chúa dựng nên, được gọi là thiên sứ, khi phạm tội thì biến thành ma quỷ. Chính trong thời đại của Hội Thánh mà các thần linh do Thiên Chúa dựng nên mới được chứng kiến sự mầu nhiệm của Đấng Christ thể hiện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Nhờ đó mà họ thấy được sự khôn sáng nhiều bề của Đức Chúa Trời. Họ đã chứng kiến sự kiện Thiên Chúa sáng tạo nên thế giới vật chất, và họ đã cùng ca hát vui mừng trước quyền năng và sự khôn sáng của Thiên Chúa, như Gióp đoạn 38 câu 4 đến câu 7. Nhưng mãi đến khi Thiên Chúa Ngô Lời nhập thế làm người, chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của loài người, rồi sống lại lên trời ngự bên phải Đức Chúa Trời và thành lập Hội Thánh, thì họ mới biết rằng sự khôn sáng của Đức Chúa Trời là đa diện, tức là nhiều mặt, nhiều lớp. Từ ngữ khôn sáng mọi đường ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là sự khôn sáng đa diện. Sự khôn sáng đa diện của Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành trọn vẹn mục đích đời đời của Ngài, là mục đích mà Ngài đã định trong Đấng Christ Jesus. Mục đích đời đời là điều phải xảy ra và còn lại đời đời. Mục đích ấy chính là loài người được Thiên Chúa dựng nên như hình Thiên Chúa, theo tượng Thiên Chúa, để làm con của Thiên Chúa, kết hiệp với Thiên Chúa qua bản thể xác thịt của Đấng Christ, sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời và cai trị toàn cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Mặc dù loài người phạm tội chống nghịch Thiên Chúa và ma quỷ cám dỗ loài người tiếp tục phản nghịch Thiên Chúa, nhưng sự khôn ngoan đa diện của Đức Chúa Trời đã bảo vệ mục đích đời đời của Đức Chúa Trời bằng cách ban cho loài người sự cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta ngẫm nghĩ đến cái sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người của chúng ta, thì chúng ta thấy quả thật chỉ có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mới có thể thiết lập được một cái chương trình tuyệt hảo như vậy. Làm sao để mà có thể thỏa mãn được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là Đấng không thể chấp nhận tội lỗi, sự công chính của Đức Chúa Trời là Đấng không thể không hình phạt tội lỗi, mà cũng có thể thỏa mãn được tình yêu của Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương muôn loài vạn vật mà Ngài đã dựng nên, mà trong đó loài người của chúng ta được dựng nên để làm con cái của Ngài. Nếu chúng ta là bậc cha mẹ có con, chúng ta yêu thương con của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng thánh khiết đến nỗi chúng ta không chấp nhận một sự sai trái vô đạo đức nào của con cái chúng ta, và chúng ta vô cùng công chính đến nỗi chúng ta buộc phải hình phạt con cái của chúng ta khi chúng nó vi phạm những điều sai trái, những điều vô đạo đức, thì chúng ta làm thế nào để có thể quân bình được sự công bình, sự thánh khiết và sự công chính? Trong tất cả các tư tưởng triết học, thần học của loài người, trong tất cả các sách vở của các tôn giáo, không có một cái chương trình nào, không có một ý tưởng nào, không có một cái kế hoạch nào, không có một cái điều gì có thể được trí tưởng của thế gian này nghĩ đến, lập ra để giải quyết vấn đề tội lỗi của loài người của chúng ta một cách tốt đẹp như vậy. Khi chúng ta ngẫm nghĩ đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới thấy quả thật đó là cái sự khôn sáng đa diện của Đức Chúa Trời đã cùng một lúc thỏa mãn sự thánh khiết, sự công chính và tình yêu của Ngài đối với loài người của chúng ta. Mục đích đời đời của Đức Chúa Trời đã định ở trong Đấng Christ Jesus, có nghĩa là tất cả những gì cần thiết để hoàn thành mục đích ấy đều ở trong Đấng Christ Jesus và bởi việc làm của Đấng Christ Jesus. Chúng ta chú ý đến cách dùng danh xưng Christ trước tên Jesus. Đó là cách dùng để nhấn mạnh đến việc làm và kết quả việc làm của Đức Chúa Giêsu trong chức vụ được sức dầu, đó là chức vụ tiên tri, chức vụ thầy tế lễ và chức vụ vua. Tiên tri Giêsu đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời và kêu gọi loài người ăn năn tội. Thầy tế lễ Giêsu đã dâng của tế lễ chuộc tội một lần đủ cả cho tất cả tội lỗi của loài người bằng chính mạng sống vô tội của Ngài. Vua Giêsu hiện cai trị trong hội thánh của Ngài và sẽ cai trị vương quốc ngàn năm cùng vương quốc đời đời. Đấng Christ Giêsu chính là Chúa của chúng ta, tức là chủ của chúng ta, đấng toàn quyền trên chúng ta, mà sự sống, sự chết của chúng ta đều thuộc về Ngài, vì Ngài và ở trong Ngài. Câu thứ 12. Trong đấng ấy chúng ta có sự dạng dĩ và đến gần với lòng tin cậy bởi sự thành tín của Ngài. Trong đấng Christ Giêsu, chúng ta những con dân chân thật của Thiên Chúa trong hội thánh chân thật của Ngài, có sự dạng dĩ để đến gần ngay ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đến gần để thờ phượng, để cảm tạ, để cầu xin và để thông công. Chúng ta đến gần Đức Chúa Trời bởi lòng tin cậy của chúng ta vào trong những điều mà đấng Christ đã và đang làm ra cho chúng ta. Ngài không phải chỉ chết để chuộc tội cho chúng ta, mà Ngài vẫn còn đang tiếp tục cầu thay cho chúng ta. Chúng ta đến gần Đức Chúa Trời bởi sự thành tín của đấng Christ, vì Ngài đã hứa: nếu các ngươi cứ ở trong ta và những lời của ta cứ ở trong các ngươi, hãy cầu xin điều các ngươi muốn thì điều ấy sẽ được làm cho các ngươi. Giăng đoạn 15 câu 7. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một quý ông bà chị em, dầm thấm mỗi một quý ông bà chị em trong sự mầu nhiệm của đấng Christ. Amen.